chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 30 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Từ 4 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, trước màn hình LED khu vực Hồ Con Rùa, người dân đã chen kín để chờ xem lễ diễu binh diễu hành. Nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, ghế xếp, tấm bạt, đồ ăn nhẹ, gương mặt háo hức chờ đợi khoảnh khắc các khối lực lượng tiến qua lễ đài. Có tổng cộng 21 màn hình LED được lắp đặt trên các tuyến đường chính để phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh diễu hành. Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp sự kiện này. Còn tại khu vực màn hình lớn ở bến Bạch Đằng, đoạn giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ quận Nhất, vào lúc 5 giờ 10 phút sáng 30 tháng 4, đông đảo người dân tập trung để chờ xem diễu binh diễu hành đại lễ 30 tháng 4. Đến khoảng 6 giờ sáng 30 tháng 4, do lượng người đổ về khu vực cầu Khánh Hội quá đông, bến Nhà Rồng đã được mở cửa để người dân vào bên trong góp phần giảm tải áp lực đám đông. Ghi nhận tại cầu Khánh Hội, dòng người ken đặc hai bên lan can, nhích từng bước một. Tại vị trí này, người dân có thể quan sát trọn vẹn máy bay quân sự bay qua sông từ hướng quận 4, một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất trong ngày đại lễ. Sau nhiều ngày tập luyện bài bản với quyết tâm cao độ, sáng 30 tháng 4 các trực thăng, tiêm kích thuộc Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ tờ mờ sáng 30 tháng 4, mọi công tác chuẩn bị của các biên đội bay trực thăng, tiêm kích diễn ra hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, dù đã bay thực địa, huấn luyện nhiều lần. 8 giờ 5 phút, biên đội trực thăng 10 chiếc đã tới thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó biên đội Giác và Su cũng lao tới trong tiếng reo hò của người dân phía dưới. Tiếng gầm của động cơ vang dội bầu trời thành phố Hồ Chí Minh khi các tiêm kích chiến đấu xuất hiện trên không. Tiếng thét xé toạc âm thanh của dàn tiêm kích khiến người dân hào hứng chứ không còn sợ hãi. Đó là giây phút quý giá của độc lập, tự do, hạnh phúc. Sau màn trao lượn, các phi công trình diễn màn thả bẫy nhiệt mãn nhãn, rực rỡ. Nhiều người giơ cao điện thoại, xúc động ghi lại khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng. Đại tá Nguyễn Thế Dũng, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân cùng thượng tá Đặng Đình Kiên, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn không quân 935 thuộc sư đoàn 370, là hai phi công nhận nhiệm vụ quan trọng, dẫn đầu đội hình tiêm kích Su-30MK2 bay trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sáng 30 tháng 4. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, đại tá Nguyễn Thế Dũng và thượng tá Đặng Đình Kiên đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ Online. Đại tá Nguyễn Thế Dũng chia sẻ:
khi mà cái túc của chúng tôi bay trên đường bay tiến vào lễ đài và khi bay thông qua ở trước cái lễ đài thì chúng tôi nói thật là cái cảm xúc lúc đấy cũng rất là bồi hồi và xúc động, cảm thấy tự hào khi bay xong cái bầu trời của hòa bình. Và ngoài cái cảm xúc đấy thì chúng tôi cũng tập trung cao độ để luôn tâm niệm ở trong cái suy nghĩ là phải bay thật tốt, bay thật chuẩn cùng với các cái lực lượng diễu hành, diễu binh ở dưới mặt đất, mang đến cái sự hào hùng của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là các cái khối quân dân chính đảng tham gia cái lễ diễu binh diễu hành ngày hôm nay.
Thượng tá Đặng Đình Kiên chia sẻ:
rất là vui, rất là phấn khởi vì mình đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bay chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lần này. Đối với động tác kỹ thuật bay ngày hôm nay thì ngoài cái nội dung là thông qua khán đài đúng cái thời gian giờ dê để chung với cả các cái khối diễu binh diễu hành ở dưới mặt đất ra, thì sau khi đó thì chúng tôi sẽ vòng lại lần hai và thông qua bay và kéo cao lên một góc 45 độ và chúng tôi thực hiện khoan 5 vòng. Bên cạnh đó thì chúng tôi thả đạn nhiệt để làm sao cho nó đẹp cùng với cả các số trong biên đội để cho nó thống nhất, đồng nhất để làm sao cho nó đẹp. Và mục đích là để tạo ra được một cái hình ảnh thật đẹp trong lòng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.
Sau khi hoàn tất phần diễu binh chính tại khán đài đường Lê Duẩn sáng 30 tháng 4, các khối diễu binh tiếp tục qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng trong tiếng vỗ tay từ người dân đứng hai bên đường. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích. Không ít người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. Ngày 30 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, tổ công tác của Bộ Công an đã đến kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra với nữ sinh 14 tuổi. Con ông Nguyễn Vĩnh Phúc 43 tuổi, nghi phạm dùng súng bắn tài xế xe tải rồi tự sát vào ngày 28 tháng 4. Theo đó, tổ công tác của Bộ Công an sẽ kiểm tra hồ sơ và xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình điều tra nếu có. Cũng theo Công an Vĩnh Long, hiện trên mạng xuất hiện nhiều thông tin về việc Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, nguyên trưởng Công an huyện Trà Ôn, can thiệp vào quá trình điều tra vụ tai nạn khiến cháu T tử vong. Mạng xã hội cũng lan truyền các đoạn clip ghi lại quá trình dựng lại hiện trường vụ tai nạn ngày 4 tháng 9 năm 2024. Thời điểm này có đông người thân, người dân gần hiện trường tỏ ra bức xúc, cự cãi với cơ quan chức năng liên quan đến vị trí tai nạn lúc dựng hiện trường so với ban đầu. Ông Văn cũng vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long, khẳng định bản thân ông không chỉ đạo cảnh sát giao thông rời vị trí xe tải của tài xế T, không chỉ đạo sửa đổi lại số đo, thay đổi hiện trường để đổ lỗi cho cháu T. Ông Văn cũng cho rằng bản thân không có quan hệ với tài xế xe tải, người này cũng không quen biết với gia đình ông. Liên quan đến khiếu nại vụ tai nạn, ngày 14 tháng 3 vừa qua ông Nguyễn Thanh Trúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng ban hành quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc. Đồng thời giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại ngày 10 tháng 2 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn về việc không khởi tố vụ án hình sự. Ngày 30 tháng 4, Bộ Công an cũng cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm. Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long được giao tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi của ông Nguyễn Vĩnh Phúc và các tình tiết liên quan, làm rõ nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, có hay không đối tượng khác liên quan vụ việc. Dù đã chuẩn bị trước nhiều phương án nhưng tình trạng ùn ứ, kẹt xe vẫn xảy ra tại khu vực cầu Rạch Miễu trong ngày 30 tháng 4 vì người dân về quê quá đông. Từ sáng sớm, tình trạng kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 60, đoạn qua thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trên làn xe 4 bánh, dòng xe xếp hàng từ cầu Rạch Miễu đến gần vòng xoay Trung Lương, còn xe 2 bánh cũng chen chúc quanh khu vực gần chân cầu Rạch Miễu. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã hai lần chặn dòng xe phía tỉnh Bến Tre lên cầu Rạch Miễu để ưu tiên xe của người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông về quê chơi lễ. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cũng đã phải xả trạm. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu đã đưa ra nhận định về các nguyên nhân gây kẹt xe cầu Rạch Miễu, trong đó có các nguyên nhân chính như lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng mạnh trước, trong và sau dịp lễ, xe mô tô đi về dịp lễ tăng cao, xe cộ lấn làn khi tham gia giao thông, điểm thắt cổ chai tại khu vực cầu Rạch Chuối, cầu Rạch Miễu và cầu Ba Lai, các xe tải nặng lên dốc chậm. Cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài hơn 8,3 km, bao gồm cả đường dẫn, là điểm ùn tắc thường xuyên những năm gần đây. Hiện mỗi ngày có khoảng 20.000 xe qua cầu, vượt gấp 3 lần thiết kế cho phép của công trình. Hôm nay 30 tháng 4 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Từ khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ thủ đô đã bắt đầu đông xe. Tới khoảng 5 giờ 30 phút, ùn tắc bắt đầu xảy ra trên tuyến vành đai 3, hướng về cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cầu Thanh Trì. Sáng nay trời Hà Nội nhiều nơi có mưa nhẹ, sau tạnh ráo, hửng nắng. Nhiệt độ mát mẻ trong khoảng 24 đến 27 độ C khiến việc di chuyển thuận lợi. Cả nhà mình dậy sớm và xuất phát lúc 5 giờ để tới Hạ Long nghỉ dưỡng trong 4 ngày, nhưng bất ngờ là đường đông sớm quá, tài xế anh Tùng đi trên vành đai 3 hướng Trung Hòa cầu Thanh Trì nói. Khảo sát của Tuổi Trẻ Online, nhiều người cho biết họ lựa đi du lịch tại các điểm cách Hà Nội khoảng 2 đến 4 tiếng di chuyển cho những ngày nghỉ sắp tới. Hạ Long, Quảng Ninh, Sapa, Lào Cai, Hòa Bình, Sầm Sơn, Thanh Hóa là các địa điểm được lựa chọn nhiều nhất. Trong khi đó, trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nhiều ô tô vẫn đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân để vượt lên khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Lưu lượng trên tuyến này sáng nay tăng đột biến theo hướng về phía Nam. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân đi lại trước, trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ cần lưu ý chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, hiệu lệnh đèn tín hiệu và người chỉ huy giao thông. Một nắp cống thoát nước bên đường ở Nghệ An bị mất suốt thời gian dài không được khắc phục khiến nhiều xe máy, ô tô liên tục bị rơi xuống. Theo đoạn camera an ninh nhà dân ghi lại, tối 29 tháng 4, một người phụ nữ chạy xe máy trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bất ngờ rơi xuống hố thoát nước bên đường. Cả người và xe máy mắc kẹt lại trong hố. Người phụ nữ sau đó được người dân hai bên đường hỗ trợ đưa lên, trong tình trạng bị xây sát. Đây không phải lần đầu tại khu vực này xảy ra tai nạn tương tự. Trước đó, những ngày đầu tháng 4 năm 2025, nhiều xe máy, ô tô đi qua đây cũng bị rơi xuống hố. Theo phản ánh của người dân, mương thoát nước bên quốc lộ 7 có một đoạn mất nắp cống dài gần 2m, rộng hơn 1m. Nếu phương tiện đi qua không chú ý quan sát có thể dẫn đến tai nạn, nhất là vào ban đêm. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn. tối 29 tháng 4, xe vận chuyển và công nhân vẫn tất bật thi công tại dự án chỉnh trang đường Thùy Vân, Bãi Sau, Vũng Tàu. Nhà thầu và chủ đầu tư đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4. Ngay trong đêm, tuyến đường Thùy Vân đoạn từ ngã ba Phan Chu Trinh đến ngã ba Lê Hồng Phong đã bừng sáng bởi hệ thống đèn hiện đại. Hàng cây, thảm cỏ xanh mướt, các bồn hoa khoe sắc, vỉa hè, cầu đi bộ, tiểu cảnh trang trí đều đã hoàn thiện. Dọc bờ biển, bàn ghế được bố trí, hệ thống ánh sáng hiệu ứng tạo nên vẻ đẹp lung linh, hiện đại cho bãi sau khi về đêm. Nhìn từ trên cao, cả góc biển bãi sau rực rỡ ánh đèn như một dải lụa sáng giữa trời đêm. Đông đảo du khách và người dân đã đến tản bộ, trải nghiệm những công trình đầu tiên trong dự án chỉnh trang có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Nhiều người ví von, bãi sau như nàng tiên ngủ quên nay đã thực sự thức giấc, được đầu tư bài bản, mở rộng không gian và cảnh quan đúng dịp đại lễ 30 tháng 4 càng thêm ý nghĩa. Theo chủ đầu tư, các hạng mục phục vụ lễ 30 tháng 4 thuộc gói thầu số 12 trị giá 485 tỷ đồng. Hai gói thầu còn lại biểu tượng cá ông và điểm nhấn quảng trường với tổng giá trị khoảng 200 tỷ đồng đang trong giai đoạn thiết kế và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Khi đó diện mạo bãi sau sẽ càng thêm hoàn chỉnh và ấn tượng. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!